Lạy Chúa Giêsu Thánh Thần, Chúa đang hiện diện ở trước mặt con. Chúa đang ghi vào một dấu ấn tuyệt vời trong trái tim chúng con, dấu ấn tình yêu của Đấng đã hiến mạng sống vì yêu thương chúng con, đã trao ban chính thịt máu để nuôi dưỡng chúng con, dấu ấn tình yêu ngàn đời, ngàn năm. Chúng con luôn luôn ghi nhớ, chúng con luôn luôn ngợi ca, chúc tụng tình yêu của Chúa, dấu ấn tình yêu nơi bí tích thánh thể nhiệm màu. Ôi ánh sáng hằng hữu, Đấng đến với trần gian, xin soi sáng tâm trí và củng cố ý chí để con không quỵ ngã trong những thời gian khổ đau cùng cực này. Nguyện xin ánh sáng Chúa xua tan tất cả những bóng tối nghi nan. Nguyện xin quyền toàn năng Chúa hay hoạt động nơi con. Lạy ánh sáng tự hữu, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương cho con noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa Cha, vì chính Chúa đã thưa lên: Này con đây, con xin đến để làm tròn thánh ý của Cha. Xin Chúa ban cho con cũng được trung thành làm tròn thánh ý Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách, nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tăm tối linh hồn. Tốt hơn, xin Chúa hãy giữ chặt hồn con gần bên Chúa. Xin canh phòng môi miệng con, để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏ ra và làm vui thỏa một mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã khát khao nông nả đến nhà tiệc ly để thánh hiến bánh thánh mà con đang được thờ lạy Chúa đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khao khát ngự vào tâm hồn con. Máu thánh sống động của Chúa hòa một với máu của con. Ai có thể hiểu được sự kết hợp đầm thắm này? trái tim con ôm ấp trong mình đấng toàn năng, đấng vô cùng. Ôi Chúa Giêsu, xin tiếp tục ban cho con sự sống thần linh của Chúa. Nguyện biểu huyết tinh tuyền của Chúa hãy luân chuyển với tất cả dũng lực trong trái tim con. Xin biến đổi con trong Chúa và làm cho con có khả năng thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và biết đáp lại tình yêu Chúa. Ôi đấng tình quân của con, Chúa biết trái tim con không biết đến ai ngoài một mình Chúa. Chúa đã khai mở nơi trái tim con một vực sâu khát khao tình yêu Chúa không sao no thỏa được. Ngay từ giây phút đầu tiên được biết Chúa, trái tim con đã say đắm và mất hút trong Chúa như đối tượng độc nhất của mình. Ước chi tình yêu tinh tuyền và toàn năng của Chúa hay là sức mạnh thúc đẩy mọi hành động của con. Nào, có ai sẽ nghĩ đến và hiểu được chiều sâu lòng thương xót đã trào tuôn từ trái tim Chúa? Lạy Chúa Giêsu, đó là tâm tình mà Faustina đã viết lại, đã theo lệnh Chúa mà viết lại những cảm nghiệm của mình, những thị kiến của mình khi được Chúa hiện ra trong cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Đọc từng đoạn, từng câu mà Faustina nói chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa, thưa thốt với Chúa, chúng con thấy đó cũng là tâm tư, tình cảm của mỗi người chúng con muốn nói với Chúa trong giờ chầu này. Con không muốn biết đến ai ngoài một mình Chúa. Con không muốn đặt tình yêu vào bất cứ tạo vật nào ngoài một mình Thiên Chúa. Chúa đã chiếm hữu lấy mỗi người chúng con. Chúa đang lắng nghe từng tiếng nguyện lời xin của mỗi người chúng con. Chúa đang đóng dấu ấn tình yêu của Chúa vào trong trái tim của mỗi người chúng con. Ôi, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin mọi người chúng ta cùng hát dấu ấn tình yêu câu 3. Giờ đây trước thánh thể, cộng đoàn chúng ta cùng xác tín niềm tin vào bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Sau mỗi câu, xin mời cộng đoàn cùng đáp: Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yêu của chúng con.
Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yêu của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là con một của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người bởi phép Chúa Thánh Thần, đang hiện diện thật sự và toàn vẹn trong bí tích thánh thể để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế.
Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con.
Chúng con tin thật, bí tích thánh thể là trung tâm và tột đỉnh của toàn thể đời sống hội thánh. Qua đó tất cả chúng con được liên kết với Chúa trong hy tế chúc tụng và tạ ơn, dâng lên Chúa Cha, đem lại ân sủng cứu độ cho hội Thánh Chúa.
Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con.
Chúng con tin trong bí tích thánh thể, Chúa hiến ban chính thịt máu Chúa làm của ăn thiêng liêng cho cuộc lữ hành của chúng con, giúp tăng trưởng đời sống Kitô hữu và đem lại cho chúng con sự sống đời đời.
Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con.
Chúng con tin thật qua bí tích thánh thể, chúng con được ở lại trong Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, được Chúa gia tăng lòng yêu mến để vượt thắng những đam mê tội lỗi, hầu xứng đáng thông dự vào sự sống thần linh của ba ngôi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con.
Chúng con tin thật qua bí tích thánh thể, Chúa liên kết tất cả chúng con thành một tân thể duy nhất là hội thánh, mời gọi chúng con dấn thân xây dựng nước Chúa nơi trần gian, và cho chúng con ngay từ bây giờ được kết hợp với phụng vụ trên trời và tham dự trước vào vinh quang thiên quốc.
Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con.
Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con, để chúng con tin rằng Chúa yêu thương chúng con. Chúng con tin rằng Chúa đang lắng nghe từng tiếng nguyện lời kinh của chúng con. Chúng con tin rằng những gì chúng con cần, những gì chúng con muốn, những gì chúng con khao khát, những gì chúng con đợi trông, thì Chúa đã thấy, Chúa đã biết, Chúa đã rõ, và Chúa sẽ ban cho chúng con những gì cần thiết cho phần rỗi linh hồn của chúng con. Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta hãy nói với Chúa những ước nguyện, những lo lắng, những băn khoăn, những nhu cầu, những khát vọng, những đau khổ, những tủi nhục, những buồn lo, và tất cả những gì ta muốn nói với Chúa, như nói với người yêu, như nói với người bạn, như nói với một người hiểu thấu, cảm thông và có thể chia sẻ, cất đỡ gánh nặng và ban ơn cho chúng ta. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả, mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bò cạp sao? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chúa ta hy vọng.
Xem ngồi. Khi anh chị em mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và chúng ta được nghe lời của Chúa nói, anh em hãy xin thì hãy tìm thì hãy gõ thì sẽ, vì ai xin thì
được,
ai tìm thì
hãy,
ai gõ thì
mở.
Xin thì được, tìm thì thấy, gõ thì mở. Anh chị em sẽ nói: Thưa cha, sao con xin hoài không được, sao con tìm hoài không thấy, sao con gõ hoài mà Chúa không mở? Vấn đề là mình gõ cái gì, mình tìm cái gì, mình xin cái gì. Ta gõ vào cái cửa nhà băng, bảo Chúa mở, Chúa mở không? Mở không? Chú bảo con gõ cửa nhà băng thì bảo nhà băng nó mở cho con. Con đi gõ cửa sòng bài thì sòng bài mở cho con, sao bắt ta mở? Con đi gõ cửa vào gì đó, quán nhậu, ai mở? Quán nhậu mở. Ta không có đi gõ vào một cái cửa quan trọng nhất, mà nếu không vào cái cửa ấy thì chúng ta phải vào cái cửa khác. Và cái cửa khác ấy chúng ta không gõ nó cũng mở. Biết cửa nào không? Hỏa ngục lúc nào cũng mở toang. Ai muốn chạy hỏi chạy. Mà chạy vào thì hết ra. Chạy vào hết ra. Mọi cửa đó rộng lắm. Mà Chúa Giêsu bảo là đấy là cái đường thanh thang, đường rộng rãi, nhiều người đi lắm. Mà đi là đi vào cõi chết. Đi vào cõi chết. Thì Phosina cũng được một cái thị kiến Chúa cho thấy. Một ngày kia Chúa cho thấy là có hai cái con đường. Phosina thấy một cái con đường rộng lắm, con đường thanh thang, mà rất là nhiều người đi. Họ cười nói, họ vui chơi, họ nhảy nhót, họ tưng bừng. Nhưng mà cuối con đường đó là một cái vực thẳm, và họ chìm luôn ở trong vực thẳm đó, không ai lên được nữa. Bên cạnh đó, song song, có một con đường thứ hai mà Phosina được Chúa cho thấy. Đó là con đường gồ ghề, con đường lởm chởm, con đường mà trên đó những người đi, đi không nổi nữa rồi, hết sức rồi. Họ dìu nhau họ đi, họ té, họ ngã, chảy chụa, máu chảy, rồi thì xây sức đổ hết. Rồi họ ráng họ lết, có khi bò, có khi lăn. Nhưng mà họ ráng họ đi. Họ ráng họ đi. Và họ vui mà đi. Có những người ngã gục, có những người bỏ cuộc. Nhưng mà cuối cùng những người còn lại, số ít, lại là những người qua cái cửa ấy, là một cửa trời rộng mở cho họ, là một hạnh phúc đời đời viên mãn. Còn kia cái con đường rộng ấy, Phosina được Chúa cho thấy là một cái vực thẳm trầm luân. Mà rớt xuống đó thì chỉ có hận thù, chỉ có ghen ghét, chỉ có là cái sự chết chóc, buồn thảm, đau khổ, triền miên mà thôi. Thế thì ta thấy là có nhiều khi ta đã gõ vào cái cửa đó, dường như là ta ít khi mà đi gõ vào cái cửa trời lắm. Đúng không? Tại vì mình biết rằng gõ vào cửa trời mở không? Mở. Nhưng mà mở xong rồi cái đường đó là đường gì? Gồ ghề, đường hẹp, đường khúc khuỷu. Chứ bảo gõ thì mở, mà mình không muốn gõ cái cửa đó đâu. Đi gõ cửa khác, rồi mình trách móc Chúa. Sao vậy Chúa? Sao mà cháy túi vậy Chúa? Con gõ cái cửa xong bài thì con cháy túi là phải chứ còn gì nữa. Rồi sao mà đau khổ vậy Chúa? Thì con gõ cái cửa ăn chơi thì bây giờ là hậu quả của việc ăn chơi là tiền hết. Rồi thì nhà tan cửa nát, rồi thì tù đầy, rồi thì bệnh tật. Con đi ăn nhậu quá mà bây giờ không u sơ gan cũng hơi lạ đó nha.
con đi con lái xe mà vượt quá tốc độ rồi không có bằng lái mà lái lại trong cơn say mà con không nằm nhà thương thì cũng là lạ đấy à nha, phải không? Không vào nghĩa trang thì cũng vào nghĩa gì? Nghĩa địa. Không có đường nào khác, con gõ cửa đó thì nó mở cho con chứ sao nữa, phải không? Đó, rồi bây giờ con gõ cái cửa, đêm nay con mất ngủ, sao vậy? Thì con gõ cái cửa gì? Con gõ cái cửa hận thù, con gõ cái cửa ghen tức, thì đêm nay vì cái hận thù ghen tức mà con không ngủ được chứ sao nữa? Gõ vào cái cửa tha thứ coi, thử coi con đêm nay có ngủ được không? Thấy không ạ? Gõ vào cái cửa tín thác coi có bình an không? Cái cửa tín thác con không gõ vì gõ vào đó mở ra lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Anh chị em chỉ có muốn cái gì chắc chắn, tín thác mà phải nhìn thấy cơ. Con tín thác vào Chúa vì con đang nợ 3 tỷ này. Con vừa mới gõ cửa tín thác con mở thấy 3 tỷ rất cái bịch Chúa tôi. Hallelujah. Chúa sao mà tạo to thế. Mà khổ nỗi gõ cửa tín thác vừa gõ xong rất cái bịch, không phải là 3 tỷ mà là cái gì? Cái giấy đòi nợ 3 tỷ. À, chúng ta thấy không ạ? Mình gõ vào cửa tín thác là mình tin mà mình không thấy được, không biết nó như thế nào. Vậy mới là tin, vậy mới là phó thác chứ. Còn biết chắc nữa còn thì còn gì nữa mà gọi là tin tưởng và phó thác, phải không thưa anh chị em? À, mình không có biết là cái con đường nó sẽ đi về đâu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết rằng là người ta sẽ đối xử với mình ra sao. Chỉ biết chắc một điều là Chúa nói rằng ai tin vào ta sẽ không để cho phải hư mất, ta sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Chúa hứa sự sống đời đời chứ không hứa sự sống đời này. Mà mình thì muốn là Chúa đời đời thì gọn chẳng biết nó có hay không. Cái đời này cho nó chắc cú cái đã. Đời này là ăn tiền cái đã. Đời này là phải được sung sướng cái đã. Đời này phải được đầy đủ cái đã. Lúc đó thì con mới tin vào Chúa được. Chứ cho cái gì bảo đảm đi. Chứ cho cái gì bảo đảm đi. Đây, bảo đảm của ta đây. Hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình ta, lấy Chúa tôi. Hãy nhận lấy mà uống vì này là máu ta. Lấy Chúa tôi đang là đói, đang là nghèo mà Chúa bảo nhận lấy mình với máu này thì sao mà trả được nợ? Sao mà dựng được công ty? Sao mà đi mở được nhà hàng? Sao mà có được bảo hiểm xã hội để mà bảo hiểm y tế để mà người ta trả tiền thuốc để men cho mình? Giá mà Chúa bảo các con hãy nhận lấy vì này là đô la, các con hãy nhận lấy vì này là vàng bạc, hơn nữa các con hãy nhận lấy vì này là kim cương. Úi giời ơi, một ngày mấy lần?
Càng nhiều càng tốt.
Bao nhiêu cũng ít. Vậy mà đến lãnh lấy thánh thể của Chúa, các con hãy lãnh nhận lấy mà ăn vì này là mình ta, các con hãy nhận lấy muốn vì này là máu ta. Sao mà thấy lòng mình nó dửng dưng quá à? Phải không? Sao mà thấy lòng mình nó không có một tí xíu nào rung động? Sao mà thấy lòng mình không tí một cái xíu nào mừng rỡ hân hoan gì cả? Không thấy gì cả. Cho nên trước Chúa Giêsu thánh thể, ta thấy là ta hãy lấy chỉ có vậy thôi. Có tin hay không tin thôi, có tín thác hay không tín thác thôi. Có tin thì đây mới là bánh sự sống, còn không tin thì đây chỉ là tấm bánh thường thôi. Thậm chí mà có những người gọi là mê tín. Hồi đó tôi ở bên Philippines học bên đó, có những cái vùng mà nó chưa có được khai hoang, bên niềm tin tôn giáo nó còn quá là ưu trĩ, thì họ thích đá gà. Chị em biết là nhà nào cũng có nhà chật chội, nhưng mà trước cửa vẫn có một cái lồng úp một cái con gà đó, mà chăm cho con gà còn hơn chăm cho con ruột. Con mình nó đau không lo bằng con gà nó đau, đúng không? Đúng không ạ? Có bao giờ mà cái ông chồng mà ông đi tắm rửa cho đứa con mình đâu, toàn là bà vợ lo hết, phải không? Con mình nó đau ai cho ông thuốc? Mẹ cho ông thuốc. Vậy mà đi làm về là lấy cái con gà đó vuốt, lau chùi rồi bu gì đó, đút nó ăn cái gì đó chăm còn hơn là chăm với con đẻ của mình. rồi đi đá gà thua, thua thì đi lễ, đi rước mình thánh, cầm lấy mà ăn, cầm lấy bẻ ra làm đôi, rước nửa nửa cất đi bỏ túi đem về cho gà, tưởng rằng gà nó ăn thịt mình thánh chúa nó đủ sức nó đá chết con gà kia. Thì ta nghe hết chuyện đó ta thấy đúng là mê tín mà không chịu nổi. Nhưng mà nhiều khi ta còn làm hơn thế nữa, ta còn làm hơn thế nữa, tại vì trước mình thánh của Chúa, thà người ta ít ra người ta cũng còn tin rằng mà mình thánh Chúa tăng sức mạnh cho con gà. Còn đây ta rước lên mình thánh Chúa mà không một niềm tin rằng mình thánh Chúa tăng sức cho ta, cho nên ta dường như ta đâu có muốn rước. Rước thì rước, không rước thì thôi, chả sao cả. Đây này, tôi cứ thử cho anh chị em thấy coi là bây giờ đi rước mình thánh Chúa mà anh chị em thấy mình quên hay là mình gì đó mình không lên rước, có thấy anh náy gì không? Chả ai náy gì cả. Có khi ca đoàn hát tôi đưa mình thánh Chúa nó lắc đầu, Chúa tôi đang hát là gì đó, bài hát rất là hay nhé, về thánh thể đó, bài gì đây phép nhiệm màu cực kỳ so sánh đi, hoặc là gì đó mana bánh bởi trời đi hả, hoặc là con khao khát rước Chúa đi, lòng con khát khao rước Chúa, vừa mới hát vậy tôi đưa mình thánh lại nó lắc đầu, hỏi xong rước bỏ đang hát lễ. Thì ta thấy và hát lễ xong đưa mình thánh vẫn cứ không muốn rước. Cái đoàn mặc dù hát về thánh thể rất là hay nhưng mà không rước thánh thể. Và anh chị em mình thấy coi là nhiều khi mình đi mình không rước lễ, mình về mình chẳng thấy thiếu gì cả, vậy mà thử lễ xong mà cứ phát cho mỗi người một cuốn sách hay là phát cho mỗi người một hộp bánh coi mà ta không được, ta có chịu về không? Không à, bây giờ lễ tạ ơn của cha mới phát mỗi người hộp bánh mà mình về mình không có hộp bánh là không chịu được, cảm giảm mình có gì mình cảm thấy là thiếu thốn khi mình rước Chúa mà không được rước không ạ? Cho nên Chúa nói rằng các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho. Xin cái gì? Ta xin bánh hàng sống. Chúa ban đâu? Ban. Hãy lãnh nhận màn vì này là mình ta. Ta xin Chúa lời hàng sống, Chúa ban không? Ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là đèn dọi bước chân con đi. Các mình xin lời Chúa, xin mình Chúa, nhưng mà thường mình không xin cái đấy, mình không xin cái đó, mình xin cái của ăn vật chất nhiều hơn, đúng không ạ? Cho nên mình xin không được thì mới bắt đầu mình kêu ca, mình trách móc. Có người thì bỏ Chúa, bỏ đạo, xin hoài không được, cha ơi cha cầu nguyện cho con, sao con xin hoài không được, chắc con là người tội lỗi quá chú ông bà, bảo xin gì, xin cho con mua được tờ vé số hơn chúng, xin cho con có tiền trả nợ đi, xin cho con cất được căn nhà đi, mà chỉ dừng lại ở xin của ăn vật chất này thôi. Chúa nói là các con là những người chẳng có đức nào tốt lành mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha các con trên trời lại không ban thánh thần cho các con hay sao? Chúa biết rằng là con mình xin cá không thể cho nó hòn đá được, vì con cá mà nó xin ấy, nó sẽ biến thành hòn đá. Biết rằng con cá mà nó xin sẽ biến thành hòn đá, vì ngày hôm nay con xin cho con trúng số, con tưởng đấy là con cá, nhưng mà khi con trúng số rồi, con sẽ bắt đầu con xa Chúa, con bắt đầu con bỏ Chúa, con cá nó biến thành hòn đá. Cho nên Chúa biết rằng con cá biến thành hòn đá mà Chúa không ban, chứ không phải là Chúa keo kiệt gì mà Chúa không ban. Anh chị em tưởng tượng mà coi, con cái mình nó đến nó xin cha mẹ cho con bình bông, mẹ cho con chai nước đang khát quá, cho con bình bông, bình bông chai nước có là gì mà mẹ sẵn sàng cho, mà mình thấy rằng trời ơi cho được bình bông, cho được chai nước mình mừng lắm, mà mình quên được rằng là không chỉ bình bông, không chỉ chai nước, mà chính mạng sống của mẹ, mẹ cũng chẳng tiếc gì với con đâu con. Mình không có tin, mình chỉ nghĩ rằng thôi bà cho giỏi lắm là bình bông chai nước thôi à, làm gì mà dám cho mình cả, dám hy sinh mạng sống mình cho mình được. làm gì giống như sinh thời giờ tiền của cho mình được. Mình không tin vào cái tấm lòng của, bao la của cha mẹ mình, cho nên mình nghi ngờ và mình không dám xin chính thịt máu của cha mẹ mình, không dám xin chính mạng sống của cha mẹ mình, không dám xin chính đời sống của cha mẹ mình, mà mình chỉ dám xin cái rìa, cái mép này thôi. Và được cái rìa, cái mép này là mình phấn khởi lắm. Nhiều người chúng ta đã đi đạo, đã đến với Chúa chỉ ở cái rìa, cái mép, bởi những cái mà mình xin được, những cái bên ngoài thôi, chứ không có dừng lại đi vào sâu hơn nữa, vào trong trái tim của Chúa, vào trong tình yêu của Chúa. Con gõ không phải là gõ cửa ngân hàng, không phải là gõ cửa casino, không phải là gõ cửa nhà hàng, nhưng mà gõ cửa trái tim của Chúa. Gõ cửa trái tim của Chúa, gõ thì sẽ mở, mà trái tim Chúa đã bị đâm thâu rồi. Mấy giờ?
3 giờ chiều
ở đâu? Xin đổi căn về ngày thứ mấy? Ngày thứ 6. Trái tim Chúa đã mở ra rồi thì không bao giờ khép lại nữa đâu. Có đến hay không đến, có nhận hay không nhận thôi. Từ trái tim ấy máu và nước tuôn trào là Thánh Thần được trao ban cho ta rồi. Ta không đến ta gõ cái cửa đó, ta không đến ta xin cái điều đó, ta không ta đi tìm cái đó, mà ta gõ ta xin ta tìm cái gì đó ở ngoài Chúa, ở trong thế gian. Mà Chúa nói rằng trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, trong Thầy các con mới được bình an. Mà ta đi tìm, ta đi gõ, ta đi xin toàn là những cái ngoài Chúa, toàn là ở trong thế gian, chứ không ở trong tình yêu của Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Cho nên ta không thấy, không hay, không biết, rồi ta kêu ca trách móc Chúa. Chúa ơi, có người nói tôi, cha, Chúa sao kỳ quá, mà sao? Chúa nói xin thì được phải không? Mà đúng, tìm thấy đúng không? Đúng, gõ thì mở đúng không? Đúng. Sao con xin cả năm nay không được, con gõ cả 10 năm nay không được, con tìm 20 năm nay không thấy, con xin cái gì, con tìm cái gì, con gõ cái gì, con có xin cái gì đâu, con chỉ xin có sức khỏe thôi, con chỉ xin có cơm ăn đầy đủ thôi, con chỉ xin có nhà ở thôi, con chỉ xin cho được con cái học hành tiến bộ ngoan ngoãn thôi, con có xin gì đâu. Mà sao con của con nó như vậy, nhà con nó thiếu thốn thế này, con vẫn bệnh tật như thế này. Anh chị em thấy chúng ta vẫn thách đố Chúa ở cái điểm đó đấy, vẫn thách thức Chúa ở cái đó đấy. Và ta nghe cái luận điệu đó đúng không? Đúng chứ. Nghe kiểu đó hợp lý không? Hợp lý chứ. Nghe xuôi tai không? Xuôi tai chứ. Và ta dễ bị cám dỗ là nằm ở cái chỗ đó. Cái cám dỗ mà ta khó vượt qua là ở cái chỗ ta dừng lại, ở cái chỗ là xin thì được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở. Mà sao gõ hoài không mở? Sao xin hoài không được? Sao tìm mãi mà không thấy? Phải không? Mong gì đâu, cho con nó đi đoàn tụ mà có gì khó, sao mà Chúa mãi không cho con nó đoàn tụ là sao? Phải không? Mong gì đâu, mong cho con cái nó ngoan ngoãn mà nó không ngoan là sao? Có tìm gì đâu, tìm có sức khỏe chứ phải có tìm mỏ vàng mỏ bạc sao mà cứ yếu hoài, phải không? Rõ ràng những cái mà ta tìm, những cái mà ta gõ, những cái mà ta xin, đó là theo ý của ai? Ý của ta. Ý của ta. Ý của ta, chứ không phải là ý của Chúa. Ta cứ tìm, cứ xin, cứ gõ, nhưng mà cuối cùng phải kết bằng một câu là đừng theo. Lạy Chúa, với cái sự hiểu biết của con, với cái giới hạn của con, thì con nghĩ rằng đó là cái tốt nhất, đó là cái đẹp nhất, đó là cái hay nhất. Cho nên con đi tìm, cho nên con xin, cho nên con gõ. Con chỉ biết tới đó mà thôi Chúa. Cái giới hạn của con, cái tấm lòng của con nó chỉ hạn hẹp ở đó thôi. Sự hiểu biết của con cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng mà con biết được rằng Chúa còn khôn ngoan hơn con nhiều, Chúa còn hiểu biết hơn con nhiều, Chúa còn bao la, còn rộng lượng, còn gấp mấy lần tấm lòng của con. Cho nên tất cả những điều con xin, con trình, con thưa, con nguyện với Chúa đây, con viết ra đây, con đặt trên bàn thờ đây, là những cái gì mà trong cái giới hạn của con, trong cái nhỏ bé của con, trong thân phận tội lỗi yếu hèn của con chỉ biết nghĩ, chỉ biết xin như vậy thôi. Con đặt trước bàn thờ Chúa đây, lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thành sự, xin cho ý Chúa được nên chọn, chứ không phải ý của con. Và như vậy anh chở chị em về nhà đã được Chúa nhận lời chưa? Được rồi. Được rồi. Vì anh chị em đã đặt tất cả cuộc đời của mình, ý nguyện của mình vào trong thánh ý của Chúa, và ta ra về bình an. Ta có thể hát ra về trong hy vọng và bình vui,
ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời.
Mỗi lần đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần đi tham dự thánh lễ, mỗi lần đến cầu nguyện chuỗi mân côi hay chuỗi lòng thương xót, mà ra về anh chị em mình hát được như vậy với tất cả tâm lòng của mình, ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Mừng vui, hy vọng, an bình chỉ có được nếu mà chúng ta để ý của Chúa được nên chọn. Nếu chúng ta dìm ý của mình vào trong ý của Thiên Chúa, vui mừng, bình an, hy vọng nằm ở chỗ đó. Vì ta biết được rằng Chúa yêu thương ta, ta biết được rằng dù gì đi nữa thì Chúa vẫn yêu thương ta. Cho dù mình có tan xương nát thịt, cho mình có xuống tận bùn đen đi nữa thì ở đó vẫn có Chúa. Và khi ta có Chúa rồi thì đó là ta có được tất cả. Đó là bình an, vui mừng, hy vọng của ta. Chúa ban cho ta hơn những gì ta mong ước, ban cho ta được cái sự chịu đựng, ban cho ta được sự kiên nhẫn, và nhất là ban cho ta được lòng tin. Tin rằng dù sao đi nữa, dẫu gì đi nữa, Chúa vẫn yêu thương tôi. Tin rằng cho dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa thì vẫn nằm trong chương trình, trong thánh ý của Chúa. Cái niềm tin sắt đá đó, niềm tin không gì lay chuyển đó, đó là một cái ân huệ lớn hơn tất cả. Anh chị em cầu nguyện với tất cả lòng tin như vậy, anh chị em ra về sẽ bình an, vui mừng và hy vọng. Còn nếu mà mình cầu nguyện mà chỉ chăm chăm chú khao khát được đi Chúa, lẹ đi Chúa, chữa đi Chúa, chúng số đi Chúa, chúng mánh đi Chúa, chúng độc đắc đi Chúa, cái gì mình cũng xin làm sao cho ý mình được nên chọn. Còn sau có đến nữa không? Đến nữa không? Có khi không đến nữa vì là chưa xài hết. Nhưng mà sẽ đến nữa vì sao? Xài hết rồi lại xin tiếp. Và lại than rằng lấy Chúa tuần vừa rồi khổ quá Chúa. Bây giờ con mới thấy được lòng người. Thật sự con thấy được lòng người. Vì trước con khổ, không có bạn bè. Con vừa mới có tiền, sao bạn bè nó đến nhiều quá. Rồi hôm sau bao nhiêu tiền tiêu hết với nó rồi, bây giờ con lại tay không. Con lại thấy cuộc đời sao mà nó đen bạc thế Chúa. Con thấy không? Mình mới thấy rõ được là không phải tiền tài, không phải danh vọng, không phải chức tước địa vị, mà nó làm cho mình được bình an, nó làm cho mình được hài lòng. Chỉ khi nào mà mình vâng theo thánh ý Chúa, chỉ khi nào mình sẵn sàng để cho Chúa điều khiển hướng dẫn cuộc đời của mình, lúc đó thì mới thực sự là ta được bình an mà thôi. Con vẫn trông cậy Chúa,
lời con tin tưởng lời Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con được bóng Chúa thôi, con xin trao về Chúa. Chúa, sáng nào em mê
lạy Chúa, Chúa cứ nói không với con mỗi lần con xin. Sao kỳ vậy Chúa? Đây là một lời chứng của một người đã cảm nghiệm được lời cầu xin của mình với thánh ý của Chúa như thế nào. Tôi xin người lấy niềm kiêu hãnh của tôi đi, và người nói không. Người nói việc lấy đi không phải do người, mà do tôi phải từ bỏ nó. Tôi xin người làm cho đứa bé tật nguyền của tôi được lành lặn, và người nói không. Người nói tinh thần của tôi mới là tất cả, còn thể xác chỉ là nhất thời thôi. Tôi xin người ban cho tôi sự kiên nhẫn, và người nói không. Người nói kiên nhẫn là một phó sản của nỗi gian nan khổ cực, không ban được mà phải tự kiếm lấy. Tôi xin người ban cho tôi hạnh phúc, và người nói không. Người nói người ban cho tôi những lời chúc lành, hạnh phúc tùy thuộc nơi tôi. Tôi xin người vứt bỏ nỗi đau đớn, và người nói không. Người nói khổ đau sẽ đưa con ra khỏi những lo toan trần thế và đưa con lại gần ta hơn. Tôi xin người làm cho tinh thần tôi phát triển, và người nói không. Người nói sẽ cho tôi sự sống để tôi vui hưởng tất cả mọi thứ. Tôi xin người giúp tôi yêu thương những người khác nhiều như người yêu tôi. Và người nói, à, cuối cùng thì con cũng có một ý tưởng hay. Tôi xin Chúa cho tôi sức khỏe để tôi có thể làm được những việc lớn lao. Người lại ban cho tôi sự yếu đuối để tôi làm mọi việc cách tốt hơn. Tôi xin Chúa cho tôi giàu sang để tôi có thể sống hạnh phúc hơn. Người lại ban cho tôi sự nghèo nàn để tôi sống khôn ngoan hơn. Tôi xin Chúa ban cho tôi quyền lực để được người đời xưng tụng. Người lại ban cho tôi sự mọn hèn để tôi ý thức cần đến Ngài hơn. Tôi xin Chúa ban cho tôi mọi sự, nhờ đó tôi tận hưởng thú vui cuộc sống. Ngài lại ban cho tôi cuộc sống để nhờ đó tôi tận hưởng mọi sự. Tuy tôi chẳng được tất cả những điều tôi xin, nhưng lại nhận được mọi thứ tôi cần. Vâng, con đã nhận được mọi thứ con cần, chứ không phải mọi thứ con muốn. Và con xác tín rằng Chúa chăm nuôi con không thiếu gì. Con không thiếu những thứ con cần. Có thể con không có những thứ con muốn, Chúa vẫn chăm nuôi con, Chúa vẫn chăm sóc con, Chúa vẫn gìn giữ con, Chúa vẫn che chở con. Lạy Chúa, con xác tín Chúa là gia nghiệp, Chúa là hạnh phúc, và Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Mấy anh chị em cùng mở trang 28 bài Đồng Xanh Thơ.
Đồng cỏ xanh đêm vui đến suối mơ, ngày đưa vương con đi như nắng mơ. Thank you.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến trần gian để mặc khải cho chúng con Thiên Chúa. Chúa mặc khải cho chúng con, Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con không dám tin vào tình yêu của Cha trên trời. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa lắng lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã hiến ban chính mình làm lương thực nuôi sống chúng con. Xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các thừa tác viên trong hội thánh cũng biến đời mình thành tấm bánh bẻ ra cho sự sống của muôn người. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa lắng lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã liên kết tất cả chúng con nên một trong gia đình hội thánh. Xin cho tất cả chúng con biết gìn giữ và vun trồng sự hiệp nhất trong hội thánh, để nhờ đó mọi người sẽ đón nhận tin mừng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắc lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã sai chúng con ra đi rao giảng và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa biến đổi tất cả chúng con thành khí cụ bình an và chứng nhân tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa lắng lời chúng con.
Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương đón nhận những ý nguyện của mỗi người chúng con, đặc biệt cầu cho những người đau ốm bệnh tật được ơn chữa lành, bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, cho những người khô khan nguội lạnh được ơn quay trở về với Chúa, cho những người đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, sắc dục được ơn giải thoát khỏi những đam mê bất chính ấy. Xin thương đến những gia đình đang rạn nứt và có nguy cơ ly thân ly dị, xin hàn gắn những đổ vỡ. Xin thương đến những người làm ăn thất bại mà nợ nần chồng chất, những người thất tình, thất nghiệp, những người đang khao khát có những đứa con trong những gia đình hiếm muộn, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, những người già neo đơn bị bỏ rơi, những đứa con hoang đàng xa lìa tình yêu của cha mẹ gia đình, những người đang sống trong buồn sầu lo thất vọng chán nản, những người đang đánh mất hết niềm tin. Xin Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, xin máu thánh của Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng con. Xin dòng nước từ trong trái tim của Chúa làm cho chúng con được bình an, được an ủi, được nâng đỡ. Xin Thánh Thể của Chúa làm lương thực nuôi dưỡng chúng con trong hành trình đầy gian nan vất vả, thử thách khó khăn này. Xin Chúa ban thần khí Chúa xuống trên chúng con để chúng con đủ sức thi hành những điều chúng con cầu xin. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng con cùng thờ lạy. Xin Chúa cho con có được đức tin để bù lại nếu giác quan chúng con không thấy gì. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin lắng nghe từng tiếng nguyện lời kinh của chúng con.
Nào chúng ta cùng bài.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sáng sùng kính mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em cùng cúi đầu lãnh nhận phép lành mình Thánh Chúa với ơn chữa lành. Thì đây chúng ta cùng hướng về mẹ Maria, dâng lên mẹ tất cả những ý nguyện, những tâm tình của những đoàn con, nhờ lời mẹ chuyển cầu dâng lên Chúa tất cả những lời xin khấn của những anh chị em hiện diện nơi đây, những người vắng mặt không đến được, những anh chị em ở các nơi trên thế giới đang hướng đến chúng ta. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ ban cho anh chị em được những ơn như lòng mong ước,